Cuối cùng ba tôi đem lên gặp sư phụ tôi là đúng bây giờ đúng là thầy trò đó. Lúc đó khóc cái chỗ lên, ông nhìn ông là cái thằng nó khó tu lắm, nhưng mà cứ thử đi ở đi, cuối cùng tôi tu nhiều quá ông thương, ông là cái thằng nó cũng khá. Thì tôi rất là giỏi chữ Hán và đọc chữ Hán, cho nên mỗi lần phụ cho ông để ông dịch kinh rồi gì đó tôi phụ cho ông. Thì kể cho về quý vị biết rằng là hành điều phải như vậy, có những cái đau thương, có những cái cực khổ như vậy thì bây giờ mình đặt thành cho mình. Tôi thấy có nhiều thầy nhiều cô đã tu mà cái gốc của mình chưa có rồi làm thầy sớm quá, thì những cái đó là cái công hạnh của mình tu đó, cái công đức của mình tu đó. Hàng càng điêu luyện đi vào lò bắt quái bao nhiêu thì khi mình ra ra đời mình vững vàng bấy nhiêu. Chứ thực ra đã là tôi ra lâu lắm rồi, có nhiều bà cũng rủ dữ lắm mà cũng không ra được. Bình thường đâu cũng có ba bốn bà bốn năm lúc đó cũng trẻ trẻ đó, thì cũng rủ dữ lắm nhưng mà mình quyết tu. Chứ nếu ở Việt Nam cũng chưa chắc là tu được đó. Thì vì như vậy để mà biết rằng là phải điêu luyện phải thực tập trong thiền môn bằng bằng sắc pháp thân và ngữ, điêu luyện thân và ngữ tập, đừng bao giờ nói những lời thô tục, đừng bao giờ nói những lời mà người ta đau khổ, tập đi. Có những người đôi lúc họ nói vô tình thôi nhưng mà nói vô ý, cho nên nói ra một câu mà cái tâm có chuyện nhưng mà ta đau khổ. Cái ngôn ngữ nó quan trọng, lỗ tai mình là quan trọng nhất, cho nên mình tu hai cái căn đó là nhãn căn và nhĩ căn. Còn cái lỗ mũi không không sao, mình ngửi cái mùi hôi hay một thổi hẳn còn phiền não, hoặc là thân xúc chạm nó cũng sanh phiền não, mà phiền não chính hai cái căn đó là nhãn căn và nhĩ căn, nhất là nhĩ căn. Đa phần mà vợ chồng mà lý dị nhau cũng vì cãi cọ nhau, vì tiếng qua tiếng lại không đáng chi hết mà lý dị nhau vì một câu nói thôi. Cho nên tập nhất là mấy người mà bồn chồn bạc chạc á, nói ra không có suy nghĩ mà nói liền một cái là dễ mất lòng lắm. Nhưng mà cái bản chất của họ là cái bản chất chân thật, nhưng mà họ thiếu suy nghĩ thôi. Nhưng mà cái người mà đã suy nghĩ thì người đó không mấy gì thật khổ vậy đó, cuộc đời còn cái lại đó, suy nghĩ mà nói đó thì câu nói đó không có thật nữa, bởi vì hắn đã có khái niệm rồi. Cái gì mà hắn trực giác mà nói đó thì người đó rất là chân tình, người đó rất là thật thà. Nghĩa là người Huế đó thường nói rằng là đúng là có sao nói vậy, ăn to nói lớn, mà người ăn to nói lớn là người chất phát và chất thực, có sao nói vậy. Còn cái người mà khi mà đã nói mà đã qua 4 năm sát na mà suy nghĩ rồi thì cái bản chất không thật nữa. Mà đa phần những người suy nghĩ mà nói cho kỹ ấy, thì đa phần người đó có vẻ là gọi là điều không điều đi nữa thì cũng thì ngôn ngữ không thật, bởi vì đã quá nhiều sát na đã suy nghĩ rồi. Cho nên thiền học á, nói là nói liền, không qua khái niệm và suy tư. Thì cái đó ngài thiền sư Suzuki nói là vứt cho chó ăn, nói quá trực giác, nó thẳng quá. Cho nên khi mình nhìn á, là nhìn trực giác liền. Thì vì vậy mắt mình mà nhìn sắc á, thì nhìn qua đối tượng kia thì bằng trực giác không suy nghĩ. Nhưng mà mình nhìn qua bằng trực giác mà không suy nghĩ thì mình đâu có biết. Nhưng mà Phật thì người biết được, Phật người nhìn qua một sát na Đức Phật biết được các pháp. Còn mình nhìn qua cả 40-50 sát na mình mới biết được một pháp. Đức Phật nói một ngôn ngữ, Đức Phật dùng một một căn trong năm căn mà Đức Phật thông. Còn mình á, căn nào thì nó ra căn đó. Mình có dùng mũi mà nghe được không? Mình có dùng mắt mà nếm được không? Không được. Bởi vì mình chưa thông, mình chưa lục căn viên thông. Khi mình tu mà gọi là lục căn viên thông á, gọi là lục căn thanh tịnh, thì một căn mình có thông được cả bốn căn. Bốn căn mình có thể thông được một căn. Con rắn đó, nó không có tai nhưng mà nó nghe bằng mắt. Con rắn đó, nó nghe bằng mắt thì nó là một trong là một căn mà thông ba căn đó. Còn mình không được. Mình tu khi nào mà mình không cần cần nhìn mắt mà mình thấy nữa, mà mình vẫn thấy, thì đây gọi là chừng lục thông, chừng thần thông, phải không? Còn bây giờ mình không có mắt thì mình không thấy. Thì bây giờ đi vào cả nó hiện diện. Thì mắt nhãn, đây là nhãn căn. Đây là nhãn căn đối với sắc trần. Thì sắc trần cũng là sắc, mà nhãn căn cũng là sắc. Thì sắc nó có hai loại: nội sắc và ngoại sắc. Sắc bên trong nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân. Năm sắc này gọi rằng là sắc bên trong, còn tất cả các sắc pháp ở bên ngoài gọi là ngoại trần, là sắc pháp bên ngoài, sắc pháp bên ngoài. Nhưng mà thêm một bước nữa thì sắc nó có gọi rằng là năng tạo và sợ tạo. Sắc năng tạo và sợ tạo. Sắc năng tạo là tứ đại. Tứ đại là đất, nước, gió và lửa. Thì sắc này được gọi là năng tạo. Thì bản thể của bản chất của sắc chính là bốn cái đó. Bốn cái đất, nước, gió, lửa đó mà nó cấu tạo lại tất cả vạn pháp. Còn cái sắc bên mình, bên trong bản thể của mình, trong thân thể của mình, thì sắc này được tạo ra, chứ không phải nó năng tạo được. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì năm cái này thì là sắc pháp, bằng sắc pháp. Thì cái này được tạo bởi đất, nước, gió và lửa, cho nên gọi cái này gọi là sắc bên trong sở tạo, là bị tạo do đất, nước, gió và lửa. Thì trong năm uẩn, uẩn thứ nhất là sắc uẩn, thì cơ thể của chúng ta cấu tạo bởi đất, nước, gió, lửa. Thì đất, nước, gió, lửa là cái tứ đại thô, mà cái bản chất của đất, nước, gió, lửa chính là cứng, ướt, nóng và đồng. Mấy cái đó là cái thực thể của sắc. Cái thực thể của sắc cứng, ướt, nóng và đồng. Mỗi cái có cái tác dụng của nó. Ví dụ như nước, nó có cái tác dụng của nó là mát. Nước nó có cái tác dụng của nó là mát. Gió nó có tác dụng của nó làm cho nó khô. Còn đất á, thì có tác dụng nó làm cho cứng lại. Thì trong một sắc pháp, trong một đài nó có bốn đài, trong một đài nó có ba đài, trong ba đài nó có một đài. Quý vị hiểu không? Trong một đài nó có ba đài, trong ba đài nó có một đài. Nhưng mà khi đất á, trong đất có nước, gió và lửa. Nhưng mà bởi vì cái đài của đất á, nó nhiều quá, nó chiếm số nhiều quá, cho nên ba cái đài kia nó ẩn, nó không có. Nếu mà nói trong đất mà không có nước, gió, lửa đó, thì cũng giống như mình trộn xi măng. Mình trộn xi măng rồi mình có đổ nước vô, đổ hồ mình quậy. Nếu mà trong đó nó không có lửa đó, rất là khoa học. Cái này mình học từ đài nhưng mà rất là khoa học. Cho nên nói điều này để mình biết rằng trong đất nó có nước, gió và lửa. Ví dụ như mình trộn xi măng, khi mình lấy nước mình trộn xi măng, nhưng mà trong đó không có lửa và gió đó, thì mình có đổ hồ xuống rồi mình làm tường lên thì cả ngàn năm nó vẫn khô được, phải không? Nó khô được là nhờ gió nó thổi và có lửa bên trong đó, nhưng mà cái chất đài của lửa nó ít. Cái này các em học đại học có học rồi đó, cái này đang học vấn đề khoa học đó. Cho nên Phật pháp rất là khoa học, rất là triết học, khoa học. Cho nên nếu mình dạy mà mình cũng không khơi mở được cái tư tưởng của Phật pháp ra thì rất buồn. Bây giờ các nhà khoa học còn nghiên cứu trong Phật pháp là khoa học rất là nhiều, tịnh độ cũng rất là khoa học. Nhưng mà các thầy khi giảng tịnh độ đừng có vẻ các con tin đi giảng như vậy sai. Giảng làm sao mà chỉ mà rất logic mà có tịnh độ người ta mới phục mình. Tôi giảng bây giờ tôi phải khuyên tịnh độ đi, mà dựng chứng làm sao cho có tịnh độ, nhưng mà logic rất là khoa học. Thực ra tịnh độ gần bên chúng ta mà chúng ta không thấy thôi. Tịnh độ với ta bà không xa một gắng tức. Tất cả đều nằm trong hoa tạng giới hình, chứ không có đâu hết. Thì cả đó tôi có giảng trong cái kinh phẩm vọng, tôi đã có nói điều đó trong đó rồi. Trong hoa tạng giới nó có trong đó, có tịnh độ trong đó. Thì đó, trong chức đại đó, bây giờ tôi đi vào sắc để cho mình nắm được sắc. Thì có lẽ là cũng hết giờ, chứ không có đi qua vẫn bổn cái mà thọ tưởng hành thức nữa. Thì có thể là hứa với quý vị dịp khác. Thì trong đức đó có nước, gió và lửa. Trong nước nó có lửa, có gió và có đức. Ví dụ như khi mà mưa đó, khi mà nước mình nấu đó, mình nấu về hơi, nó bốc lên trên không trung đó, nó thành mây. Nhưng mà ở trên đó cái cực độ lạnh của nó quá đó, thì nó quy tụ là nó đọng lại. nó lạnh quá, nó tù, nó đóng lại. Thì bắt đầu nó chuyện mà khi là chuyện sấm sét mà mưa đó, thì tại sao có sấm sét? Bởi vì ở trên đó cái đồ lạnh nó lạnh quá, cho nên hai luồng điện ấy nó xẹt nhau. Hai luồng điện trên không trung nó lạnh quá, nó xẹt nhau, cho nên gọi là sấm sét. Thì người Việt chúng ta nói là thiên lôi đánh, trời đánh, thì cả đó là cái do lạnh quá, cho nên nó xẹt ra hơi nóng. Cả gì nó lạnh quá bắt đầu sanh ra nóng, cũng giống như trời mà lạnh quá thì trên mặt nước của giếng đó nó rất ấm, thì mình nằm rồi mình tắm rất ấm. Lạnh quá nó sanh ra nóng, thì trên không trung vậy, thì có lạnh quá rồi sanh ra lửa, rồi sanh ra gió, rồi sanh ra nước. Thì trong một đài có ba đài, trong ba đài có một đài, thì như vậy ta học được duyên khởi. Không có một đài nào tự động mà thành lập mà đứng riêng của một đài cả, bốn đài hòa hợp nhau. Cho nên trong kinh, trong